chương trình phát thanh Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên đề Tiếng Nói Các Đoàn Thể là một số thông tin hoạt động của các đoàn thể vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024. Tại đây có hơn 20 doanh nghiệp, đơn vị, trung tâm phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng với trên 100 vị trí việc làm cùng số lượng nhân sự cần tuyển là 150 nhân sự. Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp, đơn vị, ủy thác là 90 doanh nghiệp trên 200 vị trí việc làm với số lượng nhân sự cần tuyển là trên 4.500 nhân sự. Dịp này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cùng với các đơn vị doanh nghiệp, các trường bạn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhau. Đồng thời, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng đã trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt nhân dịp này. Ngày hội Hội nhập và kết nối năm 2024 do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của Trường Cao đẳng Cần Thơ mới vừa đăng cai tổ chức. Chương trình có sự tham gia của 10 trường đại học cao đẳng, các câu lạc bộ đội nhóm và hơn 3.000 sinh viên trên địa bàn. Gồm các gian hàng hội nhập và kết nối tạo ra sân chơi giao lưu giữa học sinh, sinh viên, gắn kết giữa các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu về văn hóa các nước thuộc khối ASEAN, giao lưu và học hỏi thông qua tham gia trải nghiệm các trò chơi cũng như những hoạt động từ lễ hội cùng các công ty doanh nghiệp. Từ đó có thể giúp cho sinh viên kết nối các dịch vụ số, hỗ trợ khởi nghiệp, du học, việc làm. Các hoạt động còn tuyên truyền đến thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức và cùng cộng đồng thực hành phân loại rác, tiết giảm, tái sử dụng và tái chế chất thải. Thông qua các hoạt động đổ rác lấy quà, hội thi sức sống xanh từ phế thải, hội thi kết nối sắc màu. Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể đoàn viên sinh viên của toàn thành phố hãy chung tay kết nối để tạo sự thay đổi tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phân loại và tái chế rác thải. Mới đây tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Thới Lai. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng do công ty điều hành đường ống Tây Nam thuộc dự án đường dẫn ống khí lô B Ô Môn tài trợ. Năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thành phố đã vận động quỹ vì người nghèo được 25 tỷ 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn vận động đã xây dựng và sửa chữa trên 515 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 0,09%, tương đương 350 hộ. Hộ cận nghèo 4.685 hộ, tỷ lệ 1,26%.
Thưa quý vị và các bạn, người nông dân trong lao động sản xuất ngoài cần cù siêng năng phải có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để đi đến thành công, làm giàu cho gia đình và xã hội. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người nông dân Việt Nam xuất sắc tiêu biểu nhưng rất đổi bình dị qua phóng sự sau.
Người nông dân bình dị ấy tên là Hồ Bá Phiêu, ở khu vực Lân Thạnh Mộ, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, còn có tên thường gọi là Bá Khem. Đây cũng chính là tên đăng ký thương hiệu cơ sở sản xuất lúa cấy làm sạch Bá Khem. Một nhân vật khá đặc biệt bởi những thành tích mà ông đã gặt hái trong quá trình lao động sản xuất, và ông cũng khá bình dị trong mắt những người xung quanh nơi đây. Với sự tự tin mạnh dạn bởi bản thân ông được cập nhật kiến thức cùng kinh nghiệm làm nông nhiều năm đã giúp ông xây dựng thương hiệu trong việc sản xuất lúa giống cung cấp ra thị trường và trở thành người nông dân tiên phong thành công trong lĩnh vực này. Ông Hồ Bá Phiêu, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nói:
Cái sản xuất lúa giống của các đơn vị rất là đắt đỏ, nhưng mình sản xuất thì mình thấy cái lúa giống mình cũng thuần và chuẩn, mình bán cho bà con vòng vòng địa phương thì bà con cũng khen, thì mình bán cái giá nó vừa phải cho nông dân xài. Ví dụ lúa lương thực nó thời điểm 2007 đó là nó 4.800 đến 5.000, thì mình làm sạch sẽ, phơi khô thành cái hạt lúa giống, mình bán cho nông dân 10.000 là mình thấy nó đồng lời nó rất là cao rồi. Còn mấy đơn vị kia bán 15-20 ngàn, mình thấy nó quá khứ, nó cái giá thành nó cao quá, nông dân người ta không chấp nhận, nên người ta mua của mình ở vòng vòng ở phường. Mới đầu mình làm nhỏ, mình bán ở phường vòng vòng, từ từ ra nở bự ra thêm vậy đó.
Xuất thân là người làm nông, khởi nghiệp ra riêng vào những năm 2000 với tài sản ban đầu là 3 công đất ruộng. Đến năm 2006, ông Phiêu mạnh dạn chuyển sang sản xuất lúa giống và mở rộng lên 15 hectare, cho lợi nhuận khá cao. Năm thấp nhất cũng thu khoảng 3 tỷ đồng. Cơ sở mỗi năm cung ứng 1.000 tấn lúa giống ra thị trường. Ngoài ra, ông Phiêu còn liên kết với khoảng 50 hộ dân cùng bao tiêu sản xuất lúa giống với diện tích khoảng 80 hectare. Không dừng lại ở việc sản xuất lúa giống, ngoài thời gian lo cung ứng lúa giống cho vụ mùa, ông Phiêu còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho khoảng chục lao động nhàn rỗi khác từ việc trồng chăm sóc mai kiển trong gần chục năm qua. Với trên 10.000 gốc mai từ 1 năm 2 năm tuổi đến những gốc cổ thụ 50-60 năm tuổi, cho lợi nhuận và nguồn thu nhập khá cao. Ông Lê Giang Lâm ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trước giờ làm thì giác lúa xong mới làm quay qua kiển làm với anh là 15 năm rồi. Cho nên làm đây thì cũng nói chung ra thì cũng ổn định cũng được. Lúc trước thì mình mặn mướn gì mình mặn. Còn qua đây mình mặn thì nó ổn định chỗ một mình mặn hoài, chỗ một gì mình mặn hoài luôn. Đó. Chỗ nào mình mặn được là mình mặn hoài chỗ đó. Thì mặn với anh là dữ lắm lâu rồi. Nói chung vậy nó cũng như nhờ anh biết đỡ mình mặn hay có công ăn chuyện làm á thì nó cũng được, cũng ổn định. Nói về tiền bạc mình hơi thiếu thốn á thì ông giúp đỡ cái đó thì nói tiếng một là có liền chứ mình mặn ở chỗ khác đâu có được đâu. Thì khi mình thiếu tiền á thì lúc mà hổm bà già ở đâu đó thì 30 triệu ở đâu mà có, đi mặn mướn đâu có khó đâu, hỏi ông tiếng một ông đưa liền đó. Thấy ông thì vậy đó, hiện ra mình vậy mình cái chỗ vậy mình phải biết ơn, mình phải mặn hoài.
Với sự nhanh nhạy, nghĩ chắc là bắt tay làm, người nông dân hộ Bá Phiêu thích tìm tòi, học hỏi và sáng tạo để áp dụng vào sản xuất cho hiệu quả. Với chi phí khoảng 250 triệu đồng, ông Phiêu đã sáng chế ra máy cơ giới mới, chưa kịp đặt tên, gồm đa chức năng, chỉ cần ngồi vào vị trí trung tâm máy. Có thể điều khiển phun tưới nước, tưới phân và thuốc với cánh tay dài 50-60 mét, chạy dọc theo mảnh đất, rất tiện và lợi. Với tư duy sản xuất là phải có lợi nhuận, sản xuất là phải tiện nghi, cải tiến và sáng tạo từ những máy móc thiết bị hiện đại, ông Phiêu chính là một trong những hình ảnh đại diện cho người nông dân hiện đại ấy. Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Hộ Phiêu là người nông dân, là chăn chắc, nói chung mới là người nông dân rồi. Mà từ cái ý muốn là phát làm giàu cho địa phương và bản thân mình, ảnh dám làm và dám bước đi đầu tiên trong cái sản xuất lúa giống của địa phương. Thì từ cái là lúa thương phẩm thì không có cao, không có giá cao, bán cho thương lái không giá cao, nhưng mà cái lúa chất lượng lúa giống thì giá cao hơn. Anh dám đi đầu để mà hướng dẫn bà con mình và tạo điều kiện cho bà con mình để có cái thu nhập cao hơn từ cây lúa.
Trong suốt những năm qua, khi cơ sở sản xuất đi vào hoạt động đúng hướng, tạo lợi nhuận cho gia đình, cho bà con lối xóm, cũng là ngần ấy năm, gia đình ông Phiêu luôn gương mẫu, tiêu biểu và tích cực tham gia đồng hành và đóng góp các hoạt động từ thiện an sinh xã hội cùng với địa phương trong các hoạt động xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo khó khăn trong và ngoài địa bàn. Ông Hồ Bá Phiêu nói.
Bản thân suy nghĩ của mình, người nông dân cần có 3 yếu tố. Cái thứ nhất là mình phải có uy tín. Mình thí dụ mình hợp tác cho nông dân ở cái ruộng đó là mình thu bằng cái giá đó. Ngay mấy ngày trả tiền là mình phải giải quyết thanh toán cho bà con. Cái thứ hai là bên sản xuất lúa giống này nó khó lắm. Cái thứ hai là phải cái hạt giống mình phải cho chuẩn, cho thuần. Mình đưa ra thị trường mới tạo uy tín được. Còn cái thứ ba là giải quyết cho bà con công ăn chuyện làm, tạo cái thương hiệu của mình, bà con gắn bó với mình, không có bỏ mình rời đi của mình được, gắn bó với mình mười mấy năm nay mình phải tạo. Thí dụ bà con cạt mùa lúa này không có đủ tiền chi phí để sản xuất lúa, mình đầu tư cho bà con vật giá là thí dụ phân thuốc, mình tạm ứng tiền trước vậy đó, nhưng mà mình không tính lãi.
Ông Hồ Bá Phiêu là nông dân có nhiều điểm tiên phong với nhiều danh hiệu đầu tiên. Nông dân đầu tiên mạnh dạn chủ động sản xuất lúa giống. Là nông dân đầu tiên của thành phố Cần Thơ, hai lần được công nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc vào năm 2014 và năm 2024. Một danh hiệu cao quý nhất của phong trào nông dân. Người đầu tiên với tư duy sản xuất là phải có lợi nhuận, sản xuất là phải tiện nghi, mạnh dạn cải tiến, sáng tạo từ những máy móc thiết bị hiện đại, mạnh dạn ứng dụng vào trong quá trình sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.